làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân.
Bên nhau khăng khít như hình bóng, Chúa đến trong đời sống mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui
bên nhau chung bước trên ngàn lối, giữa thế gian mờ tối ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không liệt tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho người bạn tôi.
Thank you.
tai ương không khiến tôi sợ hãi.
Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhờ ơn Người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người ban tôi lưu luyến, Người ban tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người ban tôi lưu
tôi ấm êm.
Ngài là Giêsu quý mến, cai trị lòng tôi ấm êm.
Kỳ trước chúng ta đã thấy Chúa cứu thế Giêsu trang bị các môn đệ qua cơ hội họ được trực tiếp chứng kiến sứ vụ của Chúa Giêsu với quần chúng, không phân biệt thành phần xã hội hay chủng tộc. Họ thấy Chúa giảng dạy chữa bệnh đổi quỷ để bày tỏ tình thương cứu giúp những người cùng khốn, nhưng cũng đồng thời minh chứng quyền năng và uy quyền của Ngài trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời. Và hiển nhiên, bày tỏ quyền năng của Thánh Linh trong những phép lạ kỳ diệu đó. Mặt khác, qua những lời dạy cho các môn đồ, Chúa Giêsu đã khiến họ phải nhìn sâu hơn vào linh hồn và bản chất con người. Những lời dạy của Chúa về cuộc sống nhịn nhục, chịu đựng, yêu thương, tha thứ, chấp nhận thiệt thòi, yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình, cho thấy môn đồ Chúa cũng như chúng ta hôm nay không thể nào tuân giữ nếu không có năng quyền của Đức Thánh Linh biến đổi tâm tính, đổi mới linh hồn. Thể hiện về quyền năng Thánh Linh trong cuộc sống không chỉ là những việc siêu nhiên trong phép lạ chữa bệnh đổi quỷ, nhưng gần gũi và thường xuyên hơn hết là trong nếp tư duy, nói năng, cư xử hàng ngày, thể hiện đức độ và tâm tình của Chúa cứu thế, là gương mẫu cụ thể các môn đồ chứng kiến. Trong lời dạy, Chúa Giêsu cũng cung ứng cho các môn đồ thuốc thử dễ thấy nhất là xem trái biết cây. Cuộc sống tuân giữ lời Chúa sẽ nảy sinh trái thánh khiết, khiêm nhu, thiện lành. Sứ đồ Phao-lô trong Ga-la-ti chương 5 câu 20 công bố trái Thánh Linh trong đời sống những người sống trong ảnh hưởng thiêng liêng của Đức Thánh Linh thể hiện ra lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ngày nay, khi nói về Đức Thánh Linh, ý tưởng đầu tiên đến với tâm trí tín hữu bình thường là quyền năng và sức mạnh. Cảm nhận này đúng ở chỗ, đó cũng là thể hiện tác động của Thần Linh Đức Chúa Trời trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Sở dĩ chúng ta chú ý đến quyền năng và sức mạnh vì đây thường là giải pháp cho nhiều tình huống khó khăn trong đời sống. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đó là trong Kinh Thánh, Đức Thánh Linh được xác định là một thân vị, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngôi thứ ba không có nghĩa là thấp hơn, vì cả ba ngôi hiệp một đồng đẳng, đồng quyền và đồng hiện hữu từ đời đời cho đến đời đời. Nhưng Đức Thánh Linh là một thân vị trong ba ngôi, nhấn mạnh đến vai trò cảm thông, an ủi, khích lệ, giáo huấn, soi sáng, hướng dẫn, như sứ vụ đào tạo môn đệ của Chúa Giêsu trong những ngày tại thế. Trong thời Cựu Ước, Đức Thánh Linh chỉ được Đức Chúa Trời ban cho những người Ngài chọn để thi hành những sứ vụ Ngài chỉ định, đặc biệt là các tiên tri như Môi-se, như Eli, Elise, Nathan, Jonah, Esai, v.v. để làm phép lạ, để giải cứu hay để công bố sứ điệp của Ngài cho cá nhân hay cho dân chúng trong một giai đoạn nào đó. Nhưng sang đến thời Tân Ước, kể từ lễ ngũ tuần, Chúa cứu thế Giêsu đã hoàn thành lời hứa ban Đức Thánh Linh được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 21. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi, và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Ai có các giới răn của ta và tuân giữ, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Lời hứa này của Chúa Giê-xu bày tỏ nhiều điều quan trọng về Đức Thánh Linh. Trước hết, Đức Thánh Linh chỉ có thể vận hành trong đời sống những người yêu mến Chúa và tuân giữ giới răn của Ngài. Có thể coi đây là những điều kiện tiên quyết. Cuộc đời của những người không quan tâm đến Chúa cũng không quan tâm đến lời Ngài, không phải là đối tượng cũng không phải là lãnh địa cho Đức Thánh Linh vận hành. Quan tâm là thái độ, chưa phải là hành động để con người có thể hãnh diện coi là công đức. Nếu một người không quan tâm đến mạng lệnh của Chúa, thì Ngài cũng sẽ không thể làm bất cứ điều gì cho họ, mà Ngài chỉ có thể bỏ mặc họ. Chúng ta không ngạc nhiên khi nhìn vào hội thánh ngày nay, nhìn vào nhiều cuộc sống tín hữu và ngay cả những người hầu việc Chúa, lại thấy thiếu vắng tố chất nhiệt thành của tình yêu, của lòng trung tín, của thái độ khiêm nhu, đức thánh khiết và công chính là thể hiện tác động của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh vẫn cư trú trong đời sống những người tin Chúa, nhưng dường như Ngài tạm vắng, trong nghĩa Ngài không thể vận hành vì người đó không ý thức hay không mong muốn Ngài tác động. Khi một người cố ý tàng lờ những thôi thúc nhắc nhở của Đức Thánh Linh trong lương tri, điều này thường có nghĩa là đương sự không muốn Đức Thánh Linh khuấy động, mà để cho họ yên, để họ tự do làm theo ý muốn của bản ngã cũ, thì Ngài không áp đặt sức mạnh của Ngài trên quyền tự quyết của con người, mà để mặc họ sống theo ý riêng. Đức Thánh Linh có thể nhắc nhở khuyên lơn bằng lời êm dịu nhỏ nhẹ, nhưng Ngài không ép buộc bằng sức mạnh của bạo lực. Người ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh là người tự do và tự quyết hơn hết trong tình yêu và trong sự công chính. Đó chính là căn bản nền tảng lời hứa của Chúa Giê-xu. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Người yêu mến Chúa không cảm thấy bị bó buộc phải giữ giới răn của Chúa, nhưng giữ giới răn của Chúa một cách tự nguyện. Chúa đang nói với các môn đồ về Đức Thánh Linh mà Ngài gọi là đấng yên ủi khác, hàm ý rằng Ngài đã là đấng ở bên họ, hướng dẫn và khích lệ họ những năm tháng qua. Nhưng bây giờ Ngài sẽ phải hoàn tất giai đoạn cuối cùng của sứ mạng cứu rỗi và trở về với cha. Cho nên Ngài hứa ban cho họ một đấng yên ủi khác để ở với họ luôn luôn, chứ không phải là từng hồi từng lúc. Đức Thánh Linh là đấng yên ủi khác, trong nghĩa Ngài là đấng thay thế Chúa Giê-xu để làm sứ vụ an ủi, nâng đỡ, khích lệ, soi sáng, hướng dẫn, không chỉ bên cạnh họ, nhưng ngay trong tâm trí, trong linh hồn họ, như đã nói ở phần trên. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa Cứu Thế không phải là sự hiện diện của quyền lực hay sức mạnh phi nhân cách, nhưng là sự hiện diện của một đấng vô cùng nhân hậu, vô cùng yêu thương, cảm thông sâu sắc, nhưng cũng vô cùng nhạy cảm với những thể hiện của bản ngã con người yếu đuối trong môn đồ. Những thể hiện của bản ngã yếu đuối trong chúng ta tác động rất mạnh đến bản chất thánh khiết, công chính của Đức Thánh Linh hiện diện trong chúng ta. Ngài không chỉ bị xúc phạm vì những lời nói, cách cư xử hay hành động bất xứng của chúng ta, mà Ngài cũng bị xúc phạm vì những tư tưởng lệch lạc, hư hoại, những ước muốn tầm thường, những động cơ sai lạc trong chúng ta. Đó là những lý cớ trong chúng ta khiến cho Đức Thánh Linh rất buồn lòng. Sứ đồ Phao-lô cảnh tỉnh con dân Chúa bằng những lời khuyên dạy thực tế liên quan đến Đức Thánh Linh trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 17 đến câu 32 như sau. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi, cho nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Chúa Cứu Thế thì không phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và đã được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đừng cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó, lấy chính tay mình làm nghề lương thiện để có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài, anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Đó là Ê-phê-sô chương 4, câu 17 đến câu 32. Từ câu 17 đến câu 19, sứ đồ Phao-lô phơi bày cuộc sống, lối suy nghĩ và cách ăn ở của người ngoại đạo không tin Chúa, không có Chúa, cho nên đã hư hỏng suy đồi như thế nào. Khởi đầu từ những hư hỏng lệch lạc trong tâm trí, vô phương cứu vãn, như ý tưởng hư không, lòng ngu muội, cứng cỏi, tâm trí tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời, v.v. Từ trong tâm trí hư hỏng đó đã phát sinh và tiếp tục phát sinh những lời nói dối trá, độc dữ, thể hiện ra thành những hành động bất xứng. Chúng ta nghe lại những lời khuyên nghiêm nghị này của sứ đồ Phao-lô. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Từ câu 20 đến câu 24, sứ đồ Phao-lô viết: Nhưng anh em học cho biết Chúa cứu thế thì không phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và đã được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công chính và sự thánh sạch của lẽ thật. Những bước đổi mới với nguyên tắc đổi mới con người và cuộc sống được sứ đồ Phao-lô liệt kê ra trong những câu trên giúp cho chúng ta thấy rõ tiến trình nên thánh của một môn đồ chân chính có cuộc sống tương phản với cuộc sống người chưa được cứu. Biết Chúa là một tiến trình học hỏi mà bước đầu tiên là được nghe đạo, nghĩa là nghe tin mừng về Chúa cứu thế Giê-xu là giải pháp cứu tội nhân khỏi số phận hư vong. Sau đó, được dạy đạo Chúa để có thể sống theo các nguyên tắc yêu thương, công chính, thánh khiết, khiêm nhu như Chúa. Song song với tiến trình học theo lời Chúa và sống theo gương Chúa là quyết tâm trút bỏ nếp sống hư hỏng cũ. Sứ đồ Phao-lô sử dụng cụm từ thoát lốt người cũ, trong nghĩa cởi bỏ cái áo bẩn cũ, để mặc vào cái áo mới tinh sạch của nếp sống lành thánh, khởi đầu từ tấm lòng và tâm trí được đổi mới. Đây chính là trọng tâm của tiến trình đổi mới, là tiến trình không tùy thuộc vào nỗ lực của con người, mà là hiệu quả mầu nhiệm của đức tin tiếp nhận ơn tha tội của Chúa. Khi Đức Chúa Trời tha tội cho người đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, thì không phải Ngài chỉ xóa tội, nhưng Ngài còn đổi mới và phục hồi tội nhân qua tác động của Đức Thánh Linh. Không được Đức Thánh Linh tái tạo và đổi mới, con người không thể thoát xiềng xích tội lỗi. Khi xiềng xích tội lỗi bị chặt đứt, bị phá tung do huyết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu, tội nhân được giải phóng, vì sức mạnh cột trói của tội lỗi đã bị loại trừ, cho nên mới có thể khởi sự cuộc sống mới bằng năng lực mới từ Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô hàm ý gì khi viết trong câu 30? Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài, anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Ông chỉ cho chúng ta thấy Đức Thánh Linh là đấng ngự trong tín nhân, đấng ngày đêm cai quản chăm sóc linh hồn chúng ta, là đấng ban cho chúng ta năng lực để từ bỏ cuộc sống hư hỏng cũ, cũng như năng lực để sống theo những tiêu chuẩn lành thánh mới. Nhưng chúng ta đã làm cho Ngài buồn lòng, vì không nhờ cậy Ngài, không vận dụng năng lực Ngài ban mà tiếp tục dựa vào mình và làm theo ý mình như trước kia. Vì thế hậu quả không thể tránh là chúng ta lại rơi vào những thói xấu cũ, cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, hung ác, v.v. Phần lớn cơ đốc nhân có cuộc sống thất bại là do không ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, không hiểu cách Ngài vận hành, không quen biết Ngài, không nghe được những lời khuyên êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài, cho nên đã làm cho Ngài rất buồn. Ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng mình là điều tối thiểu đầu tiên chúng ta phải có để có thể được Ngài giúp sống đắc thắng. Không ý thức sự hiện diện của Ngài trong mình, cơ đốc nhân không thể đổ lỗi cho ai. Khi Đức Thánh Linh buồn lòng, Ngài cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống chúng ta, mà đành phải phó mặc để chúng ta tự định liệu. Nếu thất bại trong cuộc sống theo Chúa, nếu không tăng tiến và trưởng thành, nếu sống yếu đuối và vấp ngã, chúng ta có thể thấy nguyên nhân chính là đã không ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, không nghe được tiếng Ngài, không quan tâm đến Ngài, dù Kinh Thánh đã nhiều lần khẳng định rằng Đức Thánh Linh ngự vào cư trú trong tín nhân ngay từ lúc người đó tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chịu chết chuộc tội cho mình. Trong cuộc sống có vô số điều chúng ta không thấy mà vẫn tin, mà không hề có một thắc mắc nào, nhất là trong thời đại tin học. Có nhiều điều kỳ diệu trong kỹ thuật điện toán, chúng ta không hiểu cũng không thể lý giải, nhưng vẫn tin chắc như đinh đóng cột. Chúng ta sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày không hề thắc mắc vì sao những hình ảnh từ những nơi rất xa xôi lại có thể trong khoảnh khắc hiện ra ngay trước mắt chúng ta. Người thân của chúng ta ở cách xa chúng ta nửa vòng trái đất lại có thể hiện ra chuyện trò với chúng ta như ngay trước mặt. Con người có thể làm ra được những thiết bị kỳ diệu đó mà chúng ta lại không thể suy ra rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo nên con người lại không thể làm được những điều kỳ diệu hơn vạn bội cho chúng ta hay sao? Tha tội, tái sinh, đổi mới là những điều Chúa đã làm cho nhiều người qua chương trình cứu rỗi. Chúng ta đã thấy, đã nghe vô số bằng chứng cho cuộc đời của những con người sống xung quanh chúng ta. Có thể chúng ta tin, nhưng không muốn có những thay đổi kỳ diệu đó xảy ra cho mình. Chúng ta muốn tiếp tục sống trong ánh sáng đèn dầu thay vì dùng đèn điện. Chúng ta muốn viết thư gửi bưu điện phải chờ mấy ngày thay vì gửi điện thư đến ngay mà không tốn kém. Chúng ta muốn đi bộ thay vì lái xe. Chúng ta ngồi trên xe lửa mà không dám để hành lý xuống sàn vì sợ choán chỗ và làm nặng tàu. Chúng ta đang được Đức Thánh Linh đồng hành mà không biết Ngài, không quen Ngài để có thể yêu mến Ngài và phó thác mọi sự cho Ngài với lòng tin yêu trọn vẹn. Không nhờ cậy Đức Thánh Linh cũng là thái độ làm Ngài buồn lòng, vì khi không được Đức Thánh Linh cai quản hướng dẫn, chúng ta sẽ để bản ngã tái xuất hiện và tung hoành, gây ra cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Vì vậy, con đường đi tới của môn đồ Chúa Cứu Thế không bao giờ là đi một mình, nhưng là đồng hành với Đức Thánh Linh.
Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách ca nỉ nề. Một đêm trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ, đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù loà mà nay được nhìn xem ánh sáng. Trọn đời tôi có dám quên mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mê, thấy tôi trong ô tội mãi
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.